không ai có thể cướp lấy chàng, không ai có thể đem lại hạnh phúc cho chàng bằng nàng. Đời sống của Nguyên, nỗi vui buồn của chàng, Nhu phải là một kề cận tiếp đón. Mọi người trong gia đình của Nhu vẫn còn say ngủ. Những biến động xảy ra cho nàng trong đêm nay chưa một ai hay biết. Nhu viết vội mảnh giấy để gia đình yên tâm, rồi vội vàng rời khỏi nhà. Lớp phấn son hàng ngày khó có thể rời xa nàng, nhưng đêm nay nó vô nghĩa làm sao. Nàng không còn ham muốn điều gì nữa. Nàng không còn muốn che đậy những nhạt nhòa trên khuôn mặt đang sắp sửa gãy đổ, xiên lệch. Nước mắt Nhu tiếp tục tuôn trào. Nàng liên tưởng đến những miền đất hư hao, xám xịt, lạnh giá. Thời gian đến nhà Nguyên chỉ mất 20 phút. Nhưng sau đêm nay, đoạn đường như được nối dài thêm. Một ý tưởng liều lĩnh vụt thoáng qua. Nàng phải thật bình tĩnh, phải can đảm để vượt qua những thảm khốc. Tai biến nào đang xảy đến cho Nguyên? Tánh mạng chàng giờ chắc đang nguy ngập. Nhu phải có mặt bên chàng từ bây giờ và mãi mãi. Ngôi nhà của Nguyên nằm trên một ngọn đồi, có thể quan sát cả thành phố. Không phải là một biệt thự nguy nga, tráng lệ, nhưng nó mang một vẻ thơ mộng đặc biệt như đời sống của chàng. Ngôi nhà đêm nay trông hoang vắng lạ thường, không có một ánh đèn chiếu sáng. Đám cỏ đã mọc rất cao, chứng tỏ sự bỏ mặc của chủ nhà từ nhiều tháng qua. Nhu đập mạnh vào cánh cửa, bấm chuông liên hồi, nhưng không có một sự trả lời nào cả. Ngót đến 10 phút vẫn chưa thấy có một động tĩnh. Nàng muốn đập tung cánh cửa, đập vỡ những khung cửa thủy tinh để vào nhà. Vô ích, vì không có một ai ở trong nhà. Khả năng Anh ngữ và đường xá của Nhu rất giới hạn, nên nàng vô phương tìm kiếm. Ở thành phố này có hàng chục bệnh viện, mỗi bệnh viện là một địa chỉ xa lạ. Làm sao Nhu tìm đến? Chi bằng Nhu cứ chờ ở đây, may ra có một người thân của Nguyên trở về nhà. Mệt mỏi đến rã rời, Nhu ngủ thiếp trong xe lúc nào không hay. Mãi đến lúc tiếng gõ mạnh vào cửa kính xe làm Nhu bừng tỉnh. Tia nắng đầu tiên làm mắt nàng nheo lại, cay xé. Và Nhu cũng nhận ra đôi mắt của nàng đã bị sưng húp từ đêm qua. Người đánh thức Nhu chính là em Nguyên. Nàng không dám nhìn vào mặt cậu ta, sợ phải đối diện với tia nhìn trách cứ. Nhu hỏi nhanh trong thương cảm. Anh Nguyên đang ở bệnh viện nào vậy? Em chỉ dùng chị đi. Cậu ta không trả lời mà chỉ lắc đầu. Nhu càng lo sợ hơn. Nàng nài nỉ hết lời, em Nguyên mới thốt ra thành tiếng. Bệnh viện đó là... Chỉ chờ có thế, Nhu nổ máy xe đi ngay. Nàng đọc kinh cứu khổ, cầu xin mọi tai ương sẽ không đến với Nguyên. Nhu nhủ lòng sẽ làm một điều gì xứng đáng để tạ ơn Phật trời và tạ tội với Nguyên. Vừa đến bệnh viện nơi phòng đợi, gia đình của Nguyên đã đủ mặt tại đó. Cả người đưa thư đêm hôm qua cũng có mặt. Không một ai muốn ngừng nhìn, mọi người đều buồn bã, trông rất thê lương. Nhất là mẹ Nguyên, thẫn thờ như xác chết không hồn. Nhu phủ phục ôm chầm lấy mẹ Nguyên, khóc nức nở.
Má nói đi má. Anh Nguyên làm sao rồi?
Nước mắt của người mẹ xót thương đứa con trai sắp vắn số chảy dài, bám đọng trên làn da nhăn nhúm của tuổi già. Bà vuốt tóc Nhu, cử chỉ thật âu yếm, đầy thương mến.
Bác sĩ bảo chờ.
Mọi người chỉ biết chờ, chỉ biết cầu xin một phép lạ nào ban đến cho Nguyên. Linh hồn của chàng đã ủy thác nơi đấng nhiệm màu. Mỗi bước chân chuyển động từ phòng cấp cứu là một hy vọng. sự sống của chàng rất mỏng manh. Liệu y học tiến bộ hôm nay có cứu nổi tính mạng của Nguyên không? Đêm qua, người ta tìm thấy chàng bất tỉnh, thân thể đầy thương tích, nằm bất động bên vệ đường như một xác chết từ nhiều ngày.